This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và thưa quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia chương trình, góp những chia sẻ của quý vị cũng như gửi những cái câu chuyện của quý vị vào trong chương trình để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và chúng tôi xin lưu ý đến quý thính giả, chúng tôi không nhận chỉ trích tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào trong chương trình này. Rất cảm ơn quý vị đã giữ cái thể lệ của chương trình như vậy. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Dạ, xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thời tiết rất là đẹp. Tuy nhiên, những người nào mà hay có cái phần dị ứng với những cái bông cỏ hay là những cái bông mà kêu bằng cái bông màu tím, tự nhiên tớ quên cái tên đó, của thắc xịt mình, là tới mùa này là nó nở rộ ở những cái highway.
Blue bonnet. Blue bonnet.
Dạ, dạ, vâng. Và chẳng những blue mà còn yellow, rồi còn còn hơi xanh xanh vàng vàng mọc đầy khắp nơi thì chắc chắn là sẽ không tốt cho những người nào mà có cái chứng bệnh là dị ứng với bông. Vâng, thưa anh, trong chương trình hôm nay thì không biết là trong tuần lễ vừa qua có những cái sự kiện gì đặc biệt mà có liên quan đến người Việt của mình không?
Có một câu chuyện nghe ra rất là thương tâm dữ tấn, nhưng mà đây cũng câu chuyện tế nhị, thành ra tôi không nói là địa điểm nào. Gần đây á, có một số, đây là một thính giả gọi cho tôi hay mà tôi cũng đã nghe cái chuyện này mắc mé rồi. Cho tôi hay là có những cái tiệm nail của người Việt Nam mình mà làm trễ ban đêm đó vậy tất.
Dạ vâng.
Đã bị một số người da màu, khoảng 4 người đi vòng vòng và một người vô cửa tiệm trước, tắt cái đèn hoặc là dặn cái bảng từ đó mở cửa cho thành đóng cửa. Rồi ba người khác vô và thay phiên nhau hãm hiếp từ 2 tới 3 cô trong đó. Và cái câu chuyện này xảy ra ngay cả vùng Arlington, Fort Worth, Dallas luôn.
Wow.
Mà cái chuyện này lúc trước tôi nghe rồi, nhưng mà hôm nay có một người bạn gọi cho tôi hay là có các cô giống như kiểu đau khổ rồi tâm sự với bạn đó, rồi bạn mới nói lại. Dạ tớ biết không?
Yeah,
thì cái chuyện này ở những tiểu bang khác cũng đã xảy ra rồi. Tại vì đa số những người cô mà mới qua đây làm nail đó thì thấy tiền cũng tham, thành ra cứ mở trễ là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái băng này á, đi tập thể là 4 người. Thành ra vô trong đó đóng cửa và thay phiên nhau hãm hiếp và đã nhiều lần. Và những người này á biết cái tánh như người Việt Nam, thứ nhất là sợ quê về không nói, dám nói với chồng. Thứ hai á là biết là không biết tiếng Anh, thành ra không biết làm sao nói cảnh sát. Thứ ba là không hiểu luật lệ. Thì ở đây á, cái câu chuyện này nghe thì trong vòng một tuần qua tôi rất là feel rất là bad đấy, Tấn.
Dạ vâng.
Tại vì với ngành cảnh sát đây là những cái chuyện mình cần phải triệt để tiêu diệt. Thì bây giờ nếu mà quý vị nào là nạn nhân trong vụ này á, quý vị nói chuyện thẳng riêng với tôi. Quý vị đồng ý làm á thì tôi làm tới, quý vị không đồng ý làm á thì tôi muốn nghe thêm. Và nhớ rằng cái lời hứa của tôi á, tôi làm cảnh sát mà hễ tôi nói là tôi không nói là không ai biết từ khi quý vị đi nói. Nhưng mà nếu không ngăn chặn á thì quý vị không nghĩ rằng hôm nay là cái lần chót mà nó sẽ tiếp tục nó làm hoài, rồi biết đâu ngày nào đó mình lớn tuổi, con cái của mình trở thành thợ nail thì lại là nạn nhân nữa. Thì nếu quý vị mà có can đảm á mà dám nói thì quý vị sẽ giúp đỡ chúng tôi để tiêu diệt. Tại vì đây á không phải là cái câu chuyện mà nói rồi để cười hay là nghe rồi bỏ qua vậy, Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Đây là cái câu chuyện rất là quan trọng và đã làm cho tôi cũng khó ngủ một hai đêm khi mình cứ suy nghĩ đến những cái cảnh này á, mình tội nghiệp những người vì kế sinh nhai hoặc là có số người thấy làm được tiền cứ tiếp tục hoài. Do đó, thứ nhất á, quý vị mà có làm đây á, tôi khuyên quý vị nên trong tiệm phải có camera. Camera đó thì nhớ kỹ rằng cái hộp mà cái đầu máy camera quý vị cũng để sồ sồ ngay đó, có thâu băng vô giật sách đi thì cũng như không, giấu một chỗ nào mà không ai biết. Mà hơn nữa, ví dụ như quý vị cái người chủ tiệm nào bỏ cái đầu máy camera đó thì cái recording high-rise gì đó,
yeah, vâng,
thì đừng cho ai biết hết, tại vì có biết thì một người biết thì 100 người biết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, quý vị nhớ kỹ rằng á, các cô qua đây nếu mà hoặc là quắt các cậu làm ban đêm á, cảm thấy rằng mình không an toàn đó, mà cứ đi học bắn súng đi, không cần phải lấy bằng. Tiệm là tiệm của mình có quyền mang súng ở trong đó. Và nhớ kỹ rằng á, quý vị không cần có bằng, nhưng mà tiệm của quý vị có quyền có vũ khí trong đó. Chứ đừng để tình trạng như thế này, quý vị không ra mở miệng nói đó, lỡ một người nào á mà xui, mà ví dụ như có bầu có biết rồi đẻ ra một đứa trẻ nó không phải là Á Đông ở Việt Tân, rồi đây sẽ gia đình quý vị cũng tan vỡ. Thì tôi muốn cái câu chuyện nói ngày hôm nay để cho quý vị nào can đảm gọi nói chuyện với tôi.
Dạ, vâng.
Và cái gì mà một khi tôi đã hứa với nạn nhân á, thì tôi sẽ làm y chang như vậy.
Tấn thì mới thời gian trước thì cũng có biết về ngành nail, mà bây giờ thì cũng mới vô ngành nail trở lại. Thành ra cái điều đầu tiên mà Tấn vẫn dặn với những người quen biết của mình đó, nếu là người đi ra sau cùng nên đậu chiếc xe ở phía đằng trước. Tức là đằng không phải là đậu trước cửa tiệm, mà đậu chiếc xe phía đằng trước là xa, tức là phía mặt trước của tiệm. Thường thường là chủ tiệm nail hay gì đó thường hay đậu phía sau tiệm nail, mà lúc đi ra là chỉ có một mình thôi. Thành ra lúc nào người chủ tiệm nail được quyền, tại vì mình là người cuối cùng đi ra, thì mình nên đậu chiếc xe ở phía đằng trước tiệm, mà nào không phải là đậu phía trước cửa tiệm, mà đậu phía xa, giống như là 2-3 cái lóc parking. Còn thợ nail thì đậu phía sau, tại vì họ về sớm, thì cái điều đó là đúng. Tuy nhiên là quý vị đi làm nail, quý vị không cần phải mang những cái vật dụng mắc tiền hay là gì đó để mà tránh cho những cái giống như là nhẫn hột xoàn hay là đồng hồ mắc tiền, hoặc là mang cái bóp mắc tiền để mà cho đánh vô mắt cho những cái kẻ gian, họ có thể theo vì cái lý do đó mà họ có thể canh mình. Đó là điều mà Tấn nhận thấy. Hoặc là khi mà có người nào vô làm trễ mà quý vị thấy không an tâm đó, thì Tấn nghĩ nên 7 giờ đóng cửa, là từ chối những người vô cuối cùng luôn. Nếu là người quen biết thì ok, còn người lạ là nên từ chối ngày mai trở lại. Thì điều đó nó an toàn cho mình hơn. Đừng có vì cái tham thêm một chút xíu mà đôi khi những cái bất trắc đều xảy ra vào những cái giờ trễ. Thành ra cứ đóng cửa 8 giờ, 7 giờ 30 đóng cửa, khách vô mà thấy lạ quá, xin lỗi ngày mai trở lại đi. Là điều đó cũng đâu sao, làm suốt đời mà. Nhiều người cứ ráng rồi cuối cùng nhiều khi xảy ra chuyện cho những người khách cuối cùng, như anh Ẩn thấy trong cái câu chuyện vừa rồi đó, là thường thường giả bộ là giống như những người khách cuối vô làm tay chân, rồi cuối cùng họ địa qua địa lại thấy đàn bà không, thì bắt đầu họ có hàng trong người mà, tức là có súng, có dao, mà thấy toàn là đàn bà không, thì đương nhiên rồi anh Ẩn thấy là cái chuyện đó là họ nhiều khi họ không có cái ý đồ đó, nhưng mà họ thấy dễ quá cho nên họ trở thành kẻ gian luôn.
Đa số mấy cái tiệm nail mà mở trễ thì có nhiều lúc tôi vô thấy có một cô ngồi làm thôi. Còn ở đây á, là nguyên cái group này vô đây á, trong tiệm là 3 cô, giờ Tấn hiểu không?
Dạ. Yeah.
Rồi 4 tên người da màu đen tiếp tục hàm hiếp. Mà về rồi ngồi kể lại cho bạn khóc lóc á. Ở đây á, quý vị muốn chấm dứt tình trạng khóc lóc á, quý vị phải can đảm nói chuyện với tôi. Thì tôi garanti tôi sẽ đến cái cơ quan cảnh sát chỗ đó, và tôi sẽ tìm cách để cho những cái người cảnh sát chìm, hay họ, ví dụ như họ đứng ở ngoài tiệm đồ giờ Tấn.
Dạ vâng.
Giúp đỡ quý vị, đó là cái phương pháp hữu hiệu nhất. Tại vì cái số người mà làm bậy bạ đây không phải là ai cũng là bậy bạ vậy Tấn, nhưng mà nếu ăn được rồi á mà không bị bắt á, họ tiếp tục họ làm hoài. Thì biết đâu ngày hôm nay chúng ta, ngày mai con chúng ta, ngày mốt bà con cô bác chúng ta, và nói chung đi là đồng hương chúng ta, hoặc là những người da màu khác, chủng tộc thiểu số khác, quý vị can đảm thì gọi điện thoại nói chuyện với tôi, rồi mình nói chuyện riêng với nhau. Vậy Tấn ha.
Dạ vâng.
Rất là thương tâm. Okay.
Tấn thấy là tiệm nail nào cũng nên gắn camera hết, bây giờ rất là rẻ. chưa tới 1.000 đồng hay là khoảng 600-700 là có được 500 đồng có 4 camera rồi.
Còn nếu giờ 400 bây giờ là 80 camera vậy bác.
Tôi nói thí dụ thôi và tiền công gắn vô nữa là này kia nọ là quý vị an tâm cứ ngồi nhà cũng nhìn thấy. Là lâu lâu mà đi đâu mình cũng thể mở ra mình thấy hết. Thành ra quý vị nên gắn camera hết cho những tiệm nail và giấu cái hộp ở trong cái nơi mà có chìa khóa, tức là cái hộp đó phải nằm kín và nếu mà muốn vô lấy cái hộp đó cũng phải qua một cái cửa khóa nữa hay lấy được cái hộp. Thì điều đó rất là tốt, giống như anh Ẩn vừa nói. Và quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và mời quý vị có những cái chia sẻ nào đó hoặc là có những cái câu chuyện nào cần chia sẻ vô trong chương trình, xin gọi vào phòng ghi âm ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa anh Tấn nghĩ là nếu mà thật sự can đảm mà những người đó gọi vô cho anh thì Tấn nghĩ đối với theo cái nhìn của Tấn thì họ không dám gọi. Là vì thứ nhất là nếu mà anh là cảnh sát nữ đó, thì maybe họ có thể nói chuyện với anh. anh Nẫn. Không, Tấn chỉ nói về trên phương diện như vậy thôi. Còn nếu mà anh là một người đàn ông mà họ chia sẻ những cái điều thầm kín đó thì Tấn nghĩ là hơi họ không có đủ can đảm. Nhưng mà nếu mà họ đủ can đảm gọi thì điều đó rất là tốt.
Vì Tấn trong cái nghề cảnh sát hay gì Tấn? Giống như cái nghề của đó, bác sĩ, doctor vậy gì Tấn? Cái vấn đề mà ngôn ngữ hoặc là khác giống nhau á, nó có phần cũng trở ngại, nhưng mà không phải là trở ngại hoàn toàn. Đối với tôi á, ba cái chuyện này á, tôi làm cũng nhiều rồi. Tôi rất là quan tâm trong cái câu chuyện vừa rồi. Thì giống như Tấn nói, quý vị không ngại, quý vị gọi cho tôi. Có thể tôi hẹn gặp ở tại văn phòng tôi, hay là muốn ra một cái chỗ nào để quý vị chia sẻ những tin tức này. Quý vị muốn làm tới thì làm tới, không làm tới làm tới. Nhưng mà ít lắm tôi cho cơ quan cảnh sát để theo dõi những địa điểm đã bị, và chắc chắn những địa điểm này sẽ không có lên trên mạng, trên radio mà nói vòng vòng vừa tới, hiểu không?
Vâng.
Đây là một cái vấn đề tế nhị. Là quý vị tin tưởng tôi đi. Can đảm quý vị dám gọi tôi, hoặc là can đảm dám gọi bạn của quý vị, những người quý vị tâm sự đó, kêu gọi nói chuyện với tôi. Quý vị giấu tên tôi đâu biết quý vị là ai. Nhưng mà quý vị không làm thì một ngày nào quý vị có thể hối hận, vì những người nạn nhân kế có thể là con cháu hoặc là bà con mình ấy, vậy ta.
Dạ vâng. Vâng, thật sự mà nói là nếu mà cái việc này xảy ra, Tấn biết là ăn cướp, tức là vô giờ những cái tiệm nail trễ á, những người đi khách trễ nhất mà tự nhiên vô làm đó, có cái biểu hiện nghi ngờ đó, là quý vị mà tốt hết là phải kêu cho mình, tức là phải đừng có nên làm trễ nữa. Là vì người Mỹ họ làm tới 6 giờ họ đóng cửa mà họ vẫn giàu như thường. Tại sao chúng ta làm suốt đời mà chúng ta phải ráng thêm những người khách cuối cùng làm cái gì? Để nói người ta ngày mai trở lại đi cũng được. Hay là bớt người ta 20% ngày mai trở lại đi.
Thì vì tất nhiên như tôi có những người vợ của bạn đó. Tôi mời party 7 giờ nhà. Cái hứa bây giờ tới cái ông gọi là nói vợ tôi mới nói có một người khách bước chân vô. Xin lỗi làm ngon lắm 30 bà, 60 bà. Mà quý vị đưa tưởng tượng là cái câu chuyện vừa rồi xảy ra, nếu mình chưa phải là nạn nhân, mình nghĩ rằng không bao giờ tới, thì quý vị hãy suy nghĩ lại hai lần đi. Những cái chuyện này không phải là chuyện từ ở trong phim tàu đưa ra để nói nổ quý vị đâu. Những cái gì mà tôi đưa lên đây, những câu chuyện tôi đã biết rõ ràng, đã xảy ra. Vì an toàn quý vị, vì hạnh phúc của quý vị. Quý vị phải cẩn thận.
Dạ vâng. Nếu mà có camera, nếu mà có gắn camera thì gọi cho người thân á, coi camera giùm cho mình, đang theo dõi giùm cho mình. Có cái gì họ gọi.
Hoặc là đây là những dấu hiệu này, ví dụ như một cái người khách nam nữ gì tôi không cần biết. Bước chân vô mà đầu tiên là nó dòm coi trong tiệm có camera hay không. Cái thứ hai á là mắt láo lia cứ nhìn ra ngoài cửa. Cái thứ ba mà lợi vừa mà nắm một cái size tôi mà turn off một cái rồi á là gọi 911 ngay tại chỗ liền.
Dạ vâng.
Phải nhanh, tại vì chỉ có một người vô thôi, rồi họ turn off cái sai, cái bắt đầu xong họ đứng canh cái cửa, cái bắt đầu xong mấy người kia từ xe đi vô, rồi họ mở cửa xong rồi họ lock trong này, bắt đầu tắt đèn ở trước, cái dồn ba cô, bốn cô này, ba cô này ra sao. Là xảy ra tại vùng ở dưới Tarrant County cũng như Dallas County.
Dạ vâng.
Giờ đó, giờ tới không mình thấy phải cẩn thận, ok?
Dạ vâng, như vậy thì quý vị đã nghe câu chuyện này, có thể chia sẻ với đồng hương của mình và quý vị nhớ là gắn camera coi trong phone được, và khi có những người khách trễ mà quý vị cảm thấy sợ hãi thì kêu ông chồng mở camera ra theo dõi giùm. Nếu như mình cảm thấy không an toàn, theo dõi dùm có gì đó, vẫn còn kịp. Tức là ông chồng gọi cảnh sát tới thì vẫn còn kịp cho mình. Khi mà thấy có những cái biểu hiện như tự nhiên mất camera, mất camera, gọi phone không được là biết là có vấn đề rồi. Thành ra là quý vị nên sử dụng cái đường hướng thứ hai nữa là camera và báo cho người nhà biết để theo dõi xem những người khách lạ này. Nếu quý vị cảm thấy nghi ngờ, nếu khách quen thì ok. Khách đàn bà mà khách quen ok. Còn quý vị thấy một nhóm mà hai bà hai ông vô, mà hai bà hai ông vẫn có thể cướp như thường thưa anh.
Dạ, ở đây không có nói chuyện bà ông. Dạ. Cái chuyện á là nếu người đó chưa bao giờ tới tiệm mình mà tới tiệm trễ, mắt láo liếc nhìn vòng vòng là cẩn thận. Cái thứ hai nữa, mình thường thường mình làm một mình á, họ vô hai người, cái họ làm bộ hỏi cầu tắm ở đâu, rồi vô thí dụ vừa vô nhà tắm xong cái hỏi chỗ nào thân cái đèn on, mặc dù họ thấy rồi, cái người đó bắt đầu bước chân vô dặn cái đèn thì ngoài này họ mở tủ họ kiếm tiền họ lục đồ. Thật ra quý vị biết không, một khi họ đã muốn làm rồi á thì quý vị đỡ không nổi đâu. Nhưng cái cơ hội mà không cho người ta đừng làm bằng cách mình phải ngăn ngừa trước. Cỡ nào mình có thể làm, chứ không phải là tôi nói là ngăn ngừa tức là không bị gì tấn, nhưng mà ít bị hơn.
Dạ đúng vậy.
Do đó quý vị cẩn thận.
Tấn vẫn thường nói với những người bạn là đừng làm thì làm suốt đời, đừng có tham lam những cái người khách mà vô trễ, mà nói là nhiều khi khách giận khách đi, nhưng mà chúng ta làm đúng giờ rồi nói người ta trở lại ngày mai bớt 20% off, người ta vẫn vui vẻ mà. Nói bây giờ thợ về hết rồi, ngày mai bớt 20% off hay là 30% off cũng được, mình có quyền. Thì người ta vẫn vui vẻ ngày mai trở lại, đâu có mất người nào đâu.
Vâng. Dạ. Dạ, nghe câu chuyện thương tâm các bà con ngồi lắng nghe mà không có gọi vô.
Dạ vâng. Thì đây là những cái câu chuyện mà chúng ta, như anh Trung đã vừa nói, là rất là gần gũi với cộng đồng người Việt của mình. Tại vì đa số là 90% là chị em phụ nữ bây giờ đi làm nail. Mà cái câu chuyện này là dính liền với chị em ta. Mà những người khách cuối cùng mà đàn ông mà vô tiệm làm, hoặc là hai người đi hai người đàn ông mà đi với một người đàn bà cũng là có thể rất là cũng phiền cho mình nữa. Thành ra quý vị nhớ là làm thì làm suốt đời, đừng có nên vì sợ mất khách hoặc là sợ mất tiền của mình. Quý vị nói là ngày mai trở lại đi 30% off, người ta trở lại ngay, hay là 20% off người ta cũng trở lại, mà mình về nhà nghỉ ngơi sớm với chồng con nữa, rất là tốt. Và câu chuyện này cũng nên cảnh tỉnh các vị mà thích làm trễ, và với những vị khách trễ, và hy vọng rằng họ sẽ gọi lại cho anh Trương Minh Ẩn ở số điện thoại văn phòng của anh Trương Minh Ẩn, để mà cho anh Ẩn biết là những cái trường hợp như vậy, để mà anh làm việc với lại cơ quan cảnh sát ở cái nơi mà họ bị xảy ra câu chuyện đó. Vâng, trở lại với anh Trương Minh Ẩn, không biết là ngoài cái câu chuyện vừa rồi thì anh thấy còn những cái message nào nữa thưa anh?
Dạ, còn cái nữa là một vấn đề là tôi khuyên quý vị, một khi mà trong gia đình mà có ấu đả với nhau đó, giờ tới với ông, nếu mình quyết định á mà phải gọi cảnh sát á, thì chắc chắn khi nào mà cái người đó quá dữ tợn, dù con cái vợ chồng hay quá dữ tợn, mà mình có thể nghĩ rằng nguy hiểm tới sinh mạng của mình hoặc là người thân trong gia đình, quý vị gọi 911. Nhưng mà đừng có gì giận và trả thù á, mình gọi chữ 911, khi cảnh sát tới rồi á, chắc chắn có người ở tù. Giờ tới hiểu không? Có người ở tù á thì đầu tiên á, quý vị phải có tiền bail. Quý vị đóng tiền bail xong á, mà quý vị không có bỏ cái số, ví dụ như 4.000, quý vị không bỏ 4.000 vô thì quý vị mướn đằng bail bond á thì 20% là 800 đồng, thì quý vị mất 800. Còn bỏ 4.000 của quý vị vô thì quý vị sẽ không mất cái số tiền lấy lại, dù guilty hay là bị tội hay không bị tội. Nhưng mà cái câu chuyện mục đích tôi muốn nói đó, có những người á chỉ vì chuyện nhỏ thôi mà hở cái qua đây, giống như kiểu là qua thoát khỏi cảnh cộng sản, cái bắt đầu mở miệng ra nói đây là sự tự do, tôi có quyền. Nhưng mà cái quyền của quý vị cũng phải suy nghĩ lại những người thân trong gia đình. Đây là tôi nói không phải là không nên gọi 911, nhưng mà nếu một lần nữa, nếu những cái chuyện ấu đả trong gia đình nghĩ rằng không thể can được, can ngăn được mà có thể gây đến sự thương tích của những người thân, quý vị phải gọi 911. Còn cãi giả chửi bới với nhau, xô đẩy tay đẩy nhẹ vô thân thể chút xíu thì không ai bị thương hết. Quý vị gọi lại á thì quý vị sẽ tệ nhất là bị cái ticket 500 đồng ở dưới đất.
Dạ vâng.
Thì cái ticket này á gọi là class C, và ticket này á là nó nằm trong hồ sơ quý vị. Khi quý vị đi làm á mà một cái ticket mà về gọi là violent ấy, tất, family violent ấy, thì nằm trong hồ sơ đó, ít có người mướn bây giờ lắm. Rồi quý vị nhớ kỹ rằng nếu quý vị convict những cái violent, family violent mà quý vị chưa có quốc tịch á, quý vị vẫn bị sở ngoại kiều giữ lại quý vị. Nếu quý vị bị từ 365 ngày tù treo trở lên, còn cái ticket thì hầu như không để ý tới, nhưng 365 ngày tù treo. Còn nếu quý vị có hạn sử là muốn quý vị nhìn thấy trong đây, quý vị đã từng convict, nhớ ha, cái ticket class C đây á, nó khác cái ticket của traffic. Traffic là ticket quý vị chạy trên đường, nó không ảnh hưởng gì tới công việc làm hết, nhưng mà cái ticket này gọi là family violence hay là assault by contact, cái này gọi là general complaint citation, ticket này thuộc về bên bị bắt, mặc dù không vô khám cũng gọi là bị bắt, thì quý vị nhớ kỹ rằng nó nằm trong hồ sơ quý vị, rất là lâu mới ra. Do đó quý vị nên suy nghĩ, nếu có cãi giả đẩy sơ sơ không ai bị thương, gia đình ngồi nói chuyện lại với nhau, đừng gọi cảnh sát. Nếu gọi cảnh sát thì quý vị sẽ bị dính, con cái vợ chồng sẽ bị dính trong hồ sơ, và quý vị phải ra tòa, hoặc là quý vị đóng cái ticket 500 đồng quý vị về. Ok, vừa tăng ha.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Quý vị có thể gọi vào tiếp tục để cùng chia sẻ hay là gửi câu hỏi vào trong chương trình. Xin mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok, cảm ơn chị.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110, để chia sẻ, để gợi ý những câu hỏi vào trong chương trình qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600.
Dạ vâng, xin được chào quý khán giả đầu tiên trong phần 2. Hello. Xin cho biết quý danh vị nào đang điện thoại trên đài đó.
Xin lỗi, chắc là tôi lộn số rồi, cái số của cô Thanh Ngọc mà.
Dạ vâng, xin chào cô nhé, cô lộn số ạ. Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, anh Việt Tấn. Chào anh Ẩn. Tôi có muốn có một câu hỏi đó.
Xin mời anh cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Tony.
Anthony.
Ở Forward ạ.
Xin mời Anthony.
Dạ, tôi có đứa con 17 tuổi, nó bị cũng như là khuôn giòn đó, 13 mai đó, giờ tôi tấm phạt gì mà mình còn có bị gì hay không nữa đó. Nhờ anh Ẩn, anh giúp giùm có gì có lợi hơn được một chút được không ạ?
Ok, cái vấn đề khuôn giòn đó, cháu bị lần đầu tiên hay sao vậy?
Dạ, mới bị lần đầu tiên, cũng ngay trường học của nó luôn, cũng như nó ra rồi, cái nó bị lố như 13 mai á.
Nhưng mà từ trường học chạy ra, rồi bị lố hay chạy ngang?
Cũng như chạy lố luôn đó, chạy cũng như ở ngoài đường rồi mà lố 13 mai mà trong school zone luôn.
Mà dạ biết rồi, nhưng mà, dạ, nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh câu là anh ở thành phố này vậy?
Dạ, Forward, ở đường Mặt Kho đó.
Rồi, tôi như anh á, cho cháu ra tòa năn nỉ quan tòa, ok? Rồi dạ. Thay vì anh đóng tiền phạt thẳng cái ticket tới vô đó, thì nó dính vô hồ sơ của cháu. Thì bây giờ anh ra đó, ví dụ như qua ông Tránh Án hỏi cho anh có tiền guilty không? Yes, guilty. Nhưng mà xin ổng cho probation á.
Yeah.
Probation tức là tù treo đó, anh hiểu không?
Yeah.
Vẫn đóng tiền tòa và tiền phạt, nhưng mà ổng sẽ cho ví dụ như 90 ngày. Hay là nếu mà nặng nữa thì ổng cho 6 tháng. Rồi sau đó trong vòng đó mà nếu không có vi phạm nữa, ổng bỏ cái đó. Tại vì đó là, nó gọi là first offense. Tức là lần đầu tiên bị đó anh.
Yeah.
Thì tôi cũng, lúc trước tôi cũng ra tòa phục vụ rất là nhiều. Khi mà tôi làm cảnh sát ngoài đường đây á. Thì mấy người tòa chánh án ở đây á, cũng có trái tim lắm anh. Ra mà khi họ thấy hoàn cảnh nói chuyện tội nghiệp, có nhiều khi họ kêu đóng có 25 bạc. Hoặc là họ business. Thành ra thay vì đóng tiền thì tại sao mình không dùng cái cơ hội này để mình coi mình có được hơn hay không. Ok anh á.
Dạ. Yeah. Nhưng là cũng như là bây giờ có mình có thiết kịch mình nói là mình giờ xin ra tòa hả?
Dạ, ở sau đó nó có cho đề anh 12 hoặc 14 ngày. Trong vòng ngày đó mình yêu cầu, mình nói ok, I want to go to court. Hiểu không? Kêu cháu 17 tập chắc biết lấy tiếng Anh. Nói là nhưng mà cháu gọi chứ không phải là anh gọi nha.
Dạ.
Ok không? Rồi dạ. Nói là tôi muốn ra tòa, thì ra tòa gặp chánh án, chứ bà con cá đi. Hên xui mai rủi thôi, nếu thay gì đóng tiền. Ok?
Dạ. Rồi, cảm ơn anh Ẩn, cảm ơn chị Tấn nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ, bye bye.
Thôi, xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào có thắc mắc hoặc những câu hỏi nào, hay là quý vị có những chia sẻ trong những cái sinh hoạt của quý vị mà gặp những cái trở ngại mà muốn thông báo cho đồng hương biết, hay là những cái câu chuyện xảy ra mà muốn đồng hương mình biết, thì quý vị cũng có thể mượn chương trình này để mà gửi tiếng nói của quý vị vào, và quý vị có thể giấu tên, không cần phải nói tên của quý vị. Còn những cái điều tế nhị hơn như trong cái câu chuyện đầu mà anh Trương Minh Ẩn vừa gửi đến quý vị là nạn nhân, quý vị muốn bắt được những cái hung thủ đó, bắt được những cái tay xấu này đó, thì quý vị có thể chia sẻ kín đáo với anh Trương Minh Ẩn cũng được. Và cái điều nếu quý vị không muốn gặp mặt thì có thể anh cứ gọi điện thoại với anh Trương Minh Ẩn, rồi anh sẽ sắp xếp theo cái cách khác của anh để mà anh làm việc, phải không nha thưa anh?
Dạ đúng vậy. Ví dụ như quý vị, nhiều khi quý vị có tờ khai suy nghĩ nói chuyện Việt Nam, cái cộng đồng biết cái nghề của tụi tôi á. Một khi quý vị nói rằng đây là confidential, tức là chuyện kín giữa tôi với quý vị, thì tôi không có quyền nói. Quý vị hiểu không? Ngay cả cái người gia đình tôi hỏi bữa nay có làm có chuyện gì không, có chuyện vậy mà rồi thôi, chấm dứt, không có bàn vô, không có gì trên đó, là cái nghề nghiệp của tôi. Do đó quý vị tin tưởng tôi muốn chuyện này chấm dứt. Ok. Nếu mà chưa người gọi, tôi còn một cái chuyện rất là cũng quan trọng với dự tính.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Phải tôi không anh?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Rồi, tên Minh.
Anh Minh ở thành phố nào đấy anh Minh?
Tôi ở Forward.
Mời anh Minh.
Ok, nói vấn đề hồi nãy, chú Ẩn nói về vấn đề mấy anh chị đi làm nail đó. Ok, về vấn đề mà bị sexual harassment attack á. Thì theo cái kinh nghiệm của tôi là người ở Washington DC hồi xưa. Thì theo kinh nghiệm của tôi đã từng đụng chạm về cái vấn đề đó ở trong một cái ở tại một building 1701 ở đường 16 Street, ok, ở Washington, thành phố District Columbia, Washington DC. Thì nó có những cái trường hợp giống như Việt Nam chúng ta đi làm về rồi đi vô thang máy bị nó cầm chìa khóa lên, nó nói nhà này nhà mày, rồi nó hãm hiếp trong đó đến nỗi mà bị sida luôn, rồi đến nỗi mà nó nói là mày kêu cảnh sát ta sẽ giết mày, tại nó cầm đúng cái chìa khóa mà mình vô cái apartment đó. Thì cái trường hợp này nó xảy ra là năm 1987-88, lâu rồi. Nhưng mà theo như cái lúc thời gian đó là tôi còn đang học về law enforcement, lúc đó tôi chưa có ra nghề. Thì theo cái good option cũng giống như anh Ẩn nói á, là get the concealed weapon or buy pepper spray or do not, giống như anh nói là khách tới trẻ delay là do not let them in. Nhưng mà cái best way á là cứ làm protect mình, dù là mình một thiếu nữ hay là mình là người châu Á, mình có cái lòng tự trọng của mình, hãy mà try to hurt mình thì mình phải hurt fight them back until we die. Let them know it will not be easy, you know, dễ dàng mà ăn hiếp và tấn công. Thì cái đó nhiều khi anh chị Việt Nam mà tay yếu chân mềm thì đâu có gì đâu, cái pepper spray nó cũng là cái nhỏ, những cái đồ dụng cụ equipment dòng dòng đó cũng có thể fight back. Thì tại vì cái hậu quả để lại cái câu chuyện là như thế này nè anh. Cái người mà bị attack ở trong thang máy đó, sau khi mà có bầu cũng không dám nói với chồng, rồi đẻ đứa cháu ra là mắc bệnh HIV. Ok. Until they find out, rồi nói người chồng nói là người vợ cấm sừng, rồi như thế này thế nọ, rồi until gia đình tan rã, và cuối cùng cô ta phải nhảy dòng sông Potomac cầu dẫn. Đó là cái câu chuyện thương tâm mà tôi biết được trong cuộc đời của tôi. Ok.
Dạ anh Minh hiện tại làm cơ quan nào đó anh Minh?
Tôi là bên Homeland Security.
Homeland Security. Dạ thì right. Quý vị nghe cái câu chuyện của anh Minh. Đây là không phải là chuyện trong phim tàu đâu, chuyện thiệt á. Do đó quý vị...
Nếu mà... Yeah. Even if you go, your guy go back to Google, search that story, it's the date, it's on July 16, 1986. That's a Vietnamese. Cái building đó, cảnh sát ở District Columbia nó đặt cái biệt danh là White House Building. Tại vì cái chỗ đó là drug, rồi criminal at large. Nhưng mà chúng ta qua đây, chúng ta không có đầy đủ cuộc sống. Chúng ta phải sống trong cái nơi mà nghèo nàn như vậy. Chúng ta phải chịu thiệt thòi. Ok, nó không có giống như đất Texas. Chúng ta là, ok, it's a possibly đi đâu cũng bằng xe, mà cái đó bên đó là dùng bằng xe bus, đi metro, đi làm, mà về tối như vậy thì cái building nó nổi tiếng hồi xưa giờ là 1701 ở đường 16 Street. Đường 16 Street, ở đường 17 Street, I'm sorry, đường 17 Street, OK Avenue. 17 Avenue, cái building đó là nó nổi tiếng hồi xưa cái thời đó, chúng tôi ở đó, chúng tôi lúc đó tôi cũng vẫn là còn sinh viên thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh với cái câu chuyện chia sẻ của anh Minh vừa rồi.
No, no, that's a truly, tại vì cái vấn đề đây là cái bệnh HIV là cái no way to fight.
Dạ vâng.
OK, so, tại vì mình giấu chồng mình giấu người thân của mình, cũng có nghĩa là mình tự hại mình mà tự đốt căn nhà của mình. Đó là cái mà tôi học hiểu được về tâm lý xã hội về khi tôi học về cái ngành homeless security.
Dạ vâng. Như vậy thì
okay, những... cảm ơn anh Minh rất nhiều. Dạ. Yeah.
Right.
Cảm ơn Minh gọi vào để chia sẻ trong chương trình với câu chuyện này. Vâng. Như vậy thì cái những cái vị này như anh Minh vừa nói với các câu chuyện có thật thì chắc chắn là họ phải đi thử máu trong khoảng thời gian sắp tới, phải không thưa anh Nẫn?
Dạ, ví dụ như cái người đã stress tình mình, cái thường thường á, một cái sexual harassment có nghĩa là chửi bới, chọc ghẹo, tục tiểu, còn sexual assault á, tức là đã bị hiếp dâm. Thì nếu mà muốn an toàn cho chồng con thì đầu tiên là phải đi bác sĩ để thử máu, coi khám nghiệm coi mình có bị cái người mà tấn công mình có bị bệnh gì nặng hay không đó, vậy bác.
Dạ vâng, và cái khoảng thời gian mà họ tìm thấy được cái căn bệnh này khoảng từ lúc mà họ có happen cho đến khi mà
dạ,
sau
đúng,
này
đúng.
Một vài tháng nó mới có thể thử được, chứ không phải là thử liền thôi anh.
Ví dụ như thường thường một nạn nhân mà bị hiếp dâm đó thì cái chuyện đầu tiên á, quý vị đừng có về nên tắm rửa hoặc là xin lỗi bơm những cái nước để cho sạch sẽ. Quý vị phải báo cáo cảnh sát và sau đó cảnh sát sẽ chở quý vị đến trung tâm cái bệnh viện, ví dụ tên cao ty là JBS. Ở trên kia thì Parkland đó,
dạ vâng.
Nó có gọi là rape section đó. Thì do đó họ sẽ lấy những cái dung dịch để họ thử DNA. Và khi thử DNA của cái người tấn công mình là cái đầu tiên. Cái thứ hai là họ sẽ thử máu, coi tất cả những con vi, những cái vật mà nằm không phải thuộc về chồng con mình trong đó, coi có bị bệnh gì hay không. Thì rồi sau đó, chính những cái thử đó là cái để buộc tội đưa những cái tên mà đi làm những cái chuyện bậy đó ra tòa. Thành ra Việt Tấn biết Việt Nam mình mấy chuyện đó ít biết lắm, mà thứ nhất là sợ mắc cỡ.
Dạ vâng.
Giống như câu chuyện của anh Minh đó, thì quý vị nghe đây á, một người Việt Nam mình đồng hương nói chuyện để giúp đỡ cho quý vị, thì quý vị phải coi đây là một cái câu chuyện, một cái bài học rất là quan trọng, chứ không phải nghe xong nói ôi cái dùng tôi làm á, nó tốt lắm. Ở trên đất Mỹ này thật sự không có dùng nào làm gọi là tốt hết cả. Đa số các căn nhà bị đập cửa vô để lấy đồ đều là những căn nhà ở khu nhà giàu hết, thì phải lại vô nhà giàu mất tiền. Còn vô mấy cái khu mà xin lỗi housing được thì giỏi lắm, lấy thùng mì gói là cao. Do đó quý vị nên nhớ kỹ rằng không có chỗ nào trên đất Mỹ này gọi là an toàn cả. An toàn là an toàn những cái gì? An toàn vì xứ ngoài tấn công thì không có. An toàn vì những người làm bậy họ có thể đi dùng vòng kiếm những cái chỗ nào mà quý vị kẻ hở của quý vị, những gia đình nào không có chuẩn bị thì họ sẽ tấn công mình. Nhất là vấn đề mà quý vị bị hiếp dâm, hãm hiếp. Tôi khuyên tất cả quý vị đây là không phải là cái chuyện quý vị muốn. Quý vị bắt buộc phải liên lạc cơ quan cảnh sát ngay tại chỗ trước khi quý vị về nhà, giặt quần, giặt áo hay là làm bất cứ gì sạch sẽ, vệ sinh. Đó là câu khuyên của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất là nhiều. Và thật sự mà nói, những cái điều mà chúng ta nêu ra ở đây và trong cuộc đời của một người, có thể nói là cả triệu người mới có một người bị dính phải cái trường hợp này. Thành ra họ không có biết phải làm gì và họ sợ hãi, nhất là người Á Châu. Nếu người Mỹ có thể họ mạnh dạn tố với lại cơ quan cảnh sát, còn người Á Châu của mình tớ nghĩ là 100 người nhiều lắm chỉ có một người return thôi. Thành ra sẵn cái câu chuyện nói như anh Minh vừa chia sẻ là cái hậu quả của cái vấn đề đó là cái vấn đề mà SIV nữa. Thành ra quý vị nên làm. Và anh Trương Minh Đẳng đã nói rồi, số điện thoại của anh Trương Minh Đẳng là 8178841306. Quý vị để lại lời nhắn. Và cái câu chuyện rất tế nhị, quý vị không muốn gặp mặt thì quý vị, anh Trương Minh Đẳng sẽ sắp xếp theo cái điều kiện mà dễ dàng cho quý vị và nhẹ nhàng đầu óc cho quý vị hơn. Còn hơn là chúng ta cứ đem trong lòng một cái cục sắt nặng trong người, mà quý vị nghe cũng sợ cái căn bệnh SIV nữa, rồi không dám gần chồng, gần con,
đủ thứ cho cái chuyện nó xảy ra, cái hậu quả của nó khủng khiếp quá anh Trung Đặng.
Dạ quá khủng khiếp, ví dụ như cái câu chuyện mà anh Minh mới vừa nói đó, nó khủng khiếp cái chỗ này nè. Ví dụ như nghe người đó nói bị bệnh HIV, rồi người chồng muốn gần thì lại để cái gần thì người chồng sẽ bị bệnh. Rồi bây giờ đẻ ra đứa con, không biết con của ai, con của cái người mà tấn công mình hay là con của chồng mình có sẵn trước, nhưng mà nếu có vi trùng HIV nó cũng sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Rồi cuối cùng vì mất mặt với chồng con, người chồng con nghi ngờ là bà ngoại tình và cấm sừng tôi này kia rồi, nhưng mà người chồng Á Đông mà nó đa số quý vị một khi thấy người vợ mà có cái mà khó nói đó, quý vị nên tìm cách làm sao an ủi và khuyên người vợ nên em nên thành thật, chứ đừng có cái kiểu mà về là la lối đập bàn đập ghế nhậu 2-3 chai rượu giọng con vợ 2-3 cái thì sẽ đưa đến cái tình trạng mà người vợ nhảy xuống cầu tự vẫn, giống như anh Minh nói. Đây là chuyện tôi cũng có nghe thân thoáng về miền Bắc mà lâu lắm. Hôm nay sẵn dịp anh Minh nói thì quý vị làm ơn. Nghe câu chuyện này là một bài học. Một khi quý vị đã bị người ta tấn công về vấn đề tình dục đó, quý vị biết không? Cả cuộc đời quý vị á khó mà trở lại bình thường lắm. Ok.
Dạ vâng. Thì theo cái nhìn của Tấn thêm nữa là đối với đàn ông Việt Nam ở đây mà nghe vợ mình bị cái trường hợp như vậy á, thì chúng ta phải là rộng lượng tha thứ và đừng có cái tính Việt Nam là giống như là cái này đâu có ai muốn đâu mà ra cái vẻ này vẻ kia thì không nên. Thành ra cái mấy chị cứ việc thú thật với ông chồng là câu chuyện xảy ra như vậy và chúng ta đi bác sĩ, chúng ta làm hết mọi chuyện để tránh cái hậu quả cho lây cho chồng, lây cho con. Rồi
dạ bạn nhất là bắt cái tên đó để đừng làm hại.
Dạ vâng.
Dạ Tấn thấy không?
Dạ đúng.
Còn
như vậy.
Người Việt Nam mình á, nhiều khi mà xin lỗi á, cứ coi vấn đề đó quan trọng. Ở đây không ai muốn cả Việt Tấn, hiểu không? Nếu mà người chồng mà thuộc về cái hạng người chồng hay là người vợ, chồng bị như vậy mà vợ nó vậy nó khác. Ở đây mà tình trạng thì đa số đàn bà bị nhiều hơn được không? Nhưng mà nếu người chồng á, mà có cái đầu óc nhỏ hẹp đó thì người đó không đáng làm chồng ấy, Tấn.
Đúng như vậy luôn. Dạ vâng, nếu mà họ không có sự tha thứ đó thì Tấn nghĩ là mình sống lộn người, sống sai với cái người đầu óc tay gối mà mình gặp cái nạn như vậy mà họ lơ là và họ còn lên cái giọng này kia nọ hay là họ vì lấy cái lý do đó để mà bỏ mình đó thì cái người đó không có đáng sống với mình.
Dạ vâng, vị Tấn.
Vị Tấn thấy có hai vị thính giả đang chờ trên đường dây.
Được rồi.
Alo, xin được chào ạ. Có hai vị đang chờ trên đường dây. Alo, cho biết quý danh luôn ạ.
Alo, chào chú Bản, chào anh Diệp Tấn.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Dũng, chú Bản, cháu hỏi thăm con nít khoảng bao nhiêu mấy tuổi nó mới được ngồi quay mặt về phía trước giống như người lớn hả chú Bản?
Dạ, hình trên 1 tuổi anh. Bữa trước tôi có nói rồi đó, từ 1 tới 35 pound á. Thì ghế quay ngược về phía trước mà phải ngồi trên ghế. Còn nếu mà cái người đó dưới 4 feet 9 inch, dưới 100 pound, thì người đó phải ngồi trên cái stool đó, cái ghế giống như cái đẩu vậy đó, để chi, để cho cái dây beo đó đừng có cả ngang mặt, một khi mà có tai nạn đụng nó giật kỹ cổ, đó là mục đích của vậy thôi. Ok ha.
Dạ ok, cảm ơn chú.
Xin chào. Hello Nẫn, Tấn có hỏi sơ một lần trong cái vấn đề dây beo và ngồi trước ngồi sau quay ghế lại, thì cái corset nó chỉ warning mình là vấn đề mà coi chừng cái iPad. Nếu mình để qua cái ghế phía
mình
trước. Chứ còn mà vấn đề mà cảnh sát mà bắt cái người phải ngồi trước quay lưng lại, quay ghế lại thì Tấn nghĩ cái điều
đó. Không, có chuyện đó. Từ 1 cho tới từ 1 cho tới 35 pound vậy Tấn.
Dạ. Yeah.
Là ghế phải quay cái mặt ngược về sau, nhưng mà giống như Tấn nói đúng. Nếu mà xe nào có trang bị bên tay phải mà đa số bây giờ đều có hết. Quý vị làm ơn turn off cái airbag đó, đừng có để khi đụng một cái nó đánh đứa nhỏ vô trong cái ấy. Và sẵn đây nói về vấn đề ghế, quý vị làm ơn mua cái ghế tiệt mắt tiền á, ít lắm từ 200 đồ trở lên. Cái ghế đó thường thường á, đa số đụng xe người tài xế chết mà đứa nhỏ không chết. Ok.
Dạ vâng, lời tức là đầu tốt á.
Trời ơi, phải thứ đó chứ còn mình bảo vệ sinh mạng con nít mà vô mua, xin lỗi, ở trong mấy cái tiệm mà department store bán 42 đồng đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Nó mỏng te mà quý vị mà chở con mà đi quá 15 phút là tội nghiệp đứa nhỏ lắm, ở dưới nó cứng ngắc là vậy Tấn.
Dạ vâng.
Yeah, ok.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi trong phần cuối của chương trình trong nhà ngoài phố ngày hôm nay. Và hy vọng rằng tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hết. Và quý vị để trong lòng những cái điều gì mà phiền muộn giống như một cuộc sắt vậy đó. Mà Tấn nghĩ rằng những người mà gặp cái trường hợp giống như câu chuyện mà anh Ẩn vừa đưa ra đó, nên nói với chồng con, mà họ sẽ chẳng những họ tha thứ cho mình mà họ còn thương cho mình nhiều hơn nữa, là vì cái này là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cho nên quý vị cứ mạnh dạn làm những cái điều đó để không xảy ra những cái điều đáng tiếc sau này. Anh Chu Minh Ẩn, và hy vọng rằng quý vị nhớ là mình chủ tiệm nail hay gì đó, đừng có nên nhận khách trễ nữa, mà có thể nói với họ là ngày mai trở lại đi.
Nó có cái này nữa Diệp Tấn, ví dụ như quý vị mà muốn làm trễ đó, mà quý vị biết rằng cái khu của quý vị làm có một cái tiệm trễ nữa, người Việt Nam hay người xứ nào cũng được hết á, thì mình có thể mua cái monitor đó Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Nếu quý vị nói ok, ở đây có mình tiệm ông với tôi làm trễ thì mình dòm ngó với nhau được không, thì bên này dẫn monitor, bên kia dẫn monitor lên, thì bên này có chuyện gì bên kia ta gọi nay quanh quanh liền Diệp Tấn.
Tôi nghĩ là hai cái nút mà chấp chấp đèn, giống như tôi nhớ có anh bạn trước có cùng một cái building với nhau đó, mà ông bán cầm lên nhìn store, ông thì bán cái vật dụng gì đó mà cũng tối tối không à. Rồi hai ông là có cái nút với nhau là bấm, mà bên kia mà thấy nhá đèn là biết bên này nó đang giật đồ. Dạ vâng. Dạ. Cái đèn mà chấp chớp giống như là vũ trường vậy anh, giống như cảnh sát vậy đó.
Ở đây thì nói thật với Diệp Tấn, với cái kỹ thuật mới bây giờ nó đủ thứ để mình làm hết.
Yeah.
Ngay cả đừng nói gì, ví dụ như ban đêm mình làm chung với nhau á, hai người mở cái điện thoại mà FaceTime với nhau á, ví dụ mà quen nhau á, ok bên này giúp đỡ bên kia. Quý vị nhớ kỹ ha, để, trước khi mà chấm dứt cái ngày hôm nay, để tôi nói cho quý vị nghe, tôi có người bạn làm 26 năm, còn 6 tháng nữa là đi về hưu làm DPS. Thì trong đời 26 năm chưa bao giờ gặp một người nào mà cầm súng chĩa hết, Diệp Tấn không? Do đó, ông bạn rất y là cứ một lần tới xe thì hai tay chống nạnh đợi hỏi bằng lái tỉnh bơ, Diệp Tấn không? Nhưng mà không ngờ chỉ còn 6 tháng nữa về hưu thì ông gặp một cái người tù vượt ngục đó Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Giờ này có đồng bào gọi tới rồi đó. Người tù vượt ngục, do đó ông ta bị bắn chết. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng mua số độc đắc á, lotto bên Mỹ này rất là khó trúng Diệp Tấn, nhưng mà có người trúng, phải không Diệp Tấn?
Đúng rồi.
Do đó cái chuyện mà mình suy nghĩ chưa bao giờ chắc có thể tới tôi, hy vọng rằng trong cuộc đời quý vị không gặp cái chuyện như vậy, nhưng quý vị mà lỡ gặp rồi mà quý vị không chuẩn bị á, quý vị rất là khổ. Do đó cái câu chuyện hôm nay, sự chia sẻ của anh Minh, một người làm Homeland Security đó, thì quý vị nhớ kỹ rằng đây là không phải là cái câu chuyện để nói nghe rồi bỏ qua, và nhất là dặn anh chị em nào có những cơ sở làm ăn riêng mà hai thường thường mở cái giờ bất thường và cũng như là quá trễ vậy Tấn ha.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Rẫn trong những giây phút vừa qua, và xin anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ xin tất cả quý vị, ngày hôm nay cũng đẹp, hơi nóng nhưng mà so với Texas là vẫn còn lạnh. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, lái xe cẩn thận, và nhất là chạy ngang school zone đừng có chạy quá nhanh. Xin chào quý vị.
Vâng, xin kính chào anh và chúc anh một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui.